Hồi năm lại dạo cung Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nể tâm đầu. Nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Dịch: Phật ở Linh Sơn chớ kiếm xa, Linh Sơn ở tại đáy tim ta. Linh Sơn tháp báu người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Tế Phật. Bài thơ đạo trên đây tin rằng nhiều người hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa của nó, cùng chân nhận rằng nếu như miệng lưỡi chỉ ê a tụng niệm mà mong đắc đạo thì chẳng thể được nào. Bởi lẽ từ khẩu tới tâm còn cách quá xa. Trong thơ nói Linh Sơn vốn là tâm đầu sơn, tức ngã rẽ của nẻo lên thiên đường và ngã xuống địa ngục. Các linh hồn sau khi chết phải tái đầu thai làm kiếp người, hay chịu hình phạt đọa địa ngục, hay có phước được lên thiên đường. Hết thảy các linh hồn đó đều bắt đầu từ ngã ba này. Chúng sinh dưới gầm trời muốn tu tâm hỏi đạo hẳn là chẳng cầu đâu xa, chỉ cần cầm mảnh gương tròn mà soi, rồi tìm hiểu cho kỹ bộ mặt thật của mình xem là đẹp đẽ hay xấu xa, tự vấn lương tâm xem là thiện lành hay hư đốn. Khi ấy chắc chắn sẽ tìm thấy Linh Sơn ở ngay chính giữa tâm ta. Quả là một sớm lên non đột nhiên thấy Phật, cùng tìm ra ngã được lên thiên đường rồi vậy. Bữa nay ta lại hướng dẫn hồn phách Thánh Bút Dương Sinh dạo thăm cõi trời viết sách. Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay lại tới cung Thái Thanh để lạy mừng cùng xin thọ giáo Thái Thượng Đạo Tổ. Hai thầy trò mình ngồi trên tòa sen phơi phới bay lên cõi trời. Tới nơi, tới chốn bình yên vô sự. Dương Sinh: Hình như bữa nay rất nóng. Tế Phật: Đã gần tới Nam Thiên Môn, thật quá mau lẹ. Đây là ranh giới của tầng đại khí, nên chẳng còn không khí. Và vì tốc độ bay của chúng ta quá nhanh, cho nên con mới có cảm giác nóng bỏng như vậy. Dương Sinh: Thưa, khi lên tới cõi trời có còn không khí chăng? Tế Phật: Con chẳng từng nghe phi hành gia lái phi thuyền vượt qua khỏi tầng khí quyển, toàn thân họ phải bọc kính, cùng mang theo bình dưỡng khí để hít thở, còn không chẳng sống nổi. Hiện thời người trần còn bất lực trong việc đem thân xương thịt lên sống tại cõi trời. Cần phải tu tới mức thân trở thành kim cương, mới mong thích ứng nổi. Còn thân trần thế tới đây, hẳn biến thành xác chết cứng đơ. Do đó, hy vọng người đời nghĩ tới việc tu đạo, để khi thành đạt, dời được chỗ ở của mình lên chốn hư vô. Có đem tâm phóng vào cõi thái hư, mới có thể nhẹ nhàng tiêu dao và tồn tại ở nơi đó được. Con từng biết, chỉ trong nháy mắt là lên tới mặt trăng. Tư thái phơi phới sống đời hồn nhiên tự tại của các vị tiên Phật sẽ chứng minh nguyên lý. Chỉ có khí thanh mới lên cao nổi mà thôi. Vì vậy, tiên Phật đã luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần trở về hư không đại định, luyện thân xác thành thân pháp, nhìn sắc như không. Cho nên, khi tới đây mới dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống ở tại thiên đường. Mong người đời ghi nhớ rõ điểm này. Dương Sinh: Thưa ân sư, vũ trụ tạo hóa có sao lại kỳ diệu đến như vậy được?
Tế Phật. Tạo hóa đã đem các tinh cầu sắp xếp với trật tự trong vũ trụ, cho nên cứ theo đường quỹ đạo mà vận hành, hấp lực của lòng đất sinh ra các luồng đại từ trường phát ra sóng điện để giữ cho các tinh cầu luôn luôn vận chuyển đúng đường, không va chạm cọ xát lẫn nhau. Đó là sự sắp xếp vô cùng khéo léo và vĩ đại của đấng thần linh chủ tạo vật. Đó là sự sắp xếp vô cùng khéo léo và vĩ đại của đấng thần linh chủ tạo vật. Thế giới ngày nay, nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ để chế tạo được phi thuyền thám hiểm các hành tinh. Có thể nói là đã đoạt mệnh trời, thì giống như kẻ không tu tâm sửa tính lại được mở huệ nhãn, nhìn thấu thế giới khác một cách tỏ tường, dựa vào phương tiện của khoa học để tìm hiểu không gian. Bất quá chỉ thấy được cái hình chất thấp kém bề ngoài, còn cái hồn sống cao siêu của các cõi trời lại bất lực. Vô phương tìm hiểu, chẳng khác nào kẻ nhìn mặt đại dương bao la, chỉ thấy một màu xanh biếc, sâu thẳm, còn đáy biển chất chứa biết bao điều bí ẩn của trời đất, thử hỏi làm sao nhìn thấy được hết. Dương sinh. Thưa, ân sư vừa tiết lộ những điều cực bí ẩn của vũ trụ, con mới được nghe lần đầu. Nếu như đem công bố cho cả thế gian đều biết, hẳn là ngàn đời còn mãi lưu truyền.
Tế Phật.
Nói về thiên cơ thì vô cùng. Những điểm tiết lộ vừa rồi chỉ mới là một chút đấy thôi. Còn biết bao nhiêu điều bí ẩn khác có thể cung cấp cho người đời thấu tỏ. Hai thầy trò mãi mê bàn luận lẽ đạo, khoảng giây đã tới trước cửa cung Thái Thanh. Bữa nay chốn này yên lặng vắng vẻ vô cùng. Bên gốc cây, trong nhà mát, nơi nơi các đạo sĩ hài đồng né mặt ân đức từ bi,
đều ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không vương tà khí, người sáng vẻ thiên chân.
Dương sinh.
Thưa ân sư, toàn thân các vị đó đều tỏa sáng, không rõ họ tu luyện theo pháp môn nào.
Tế Phật. Họ đang vận chuyển huyền công, tâm rỗng tự hư không. Đó là cách sử dụng đạo hạnh tối thượng thừa, hết sức tự nhiên, như viên ngọc quý không vương chút bụi trần, chỉ tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Chúng ta không thể ở tại đây lâu, phải mau vào cung thỉnh giáo đạo tổ.
Dương sinh.
Thưa hay lắm, con trâu xanh một sừng thảnh thơi bên gốc cây, coi vẻ rất an nhiên tự tại.
Tế Phật. Trâu này không phải là trâu phàm, vì mỗi cử chỉ đều biểu lộ phong thái chân tu. Chúng ta phải vào trong điện lắng nghe đạo tổ thuyết pháp để mở trí.
Dương sinh.
Thưa vâng.
Ngu sinh xin cúi lạy đạo tổ. Bữa nay theo ân sư tới đây để kính xin đạo tổ ban lời chỉ giáo.
Đạo tổ. Miễn lễ. Hai vị trải bao gian lao khổ cực mới tới được nơi đây. Xin mời ngồi. Đạo đồng, mau dâng rượu ngọc quỳnh tương.
Đạo đồng, xin tuân lệnh. Đã dâng lên, kính mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng.
Dương sinh,
cảm tạ đạo tổ đã quá ưu ái và hậu đãi.
Đạo tổ, chớ khách sáo. Hai vị bữa nay lại quá bộ tới thăm nơi này. Tôi rất đổi vui mừng. Tuy sống tiêu dao nơi cõi trời, song lòng tôi lúc nào cũng nghĩ ngợi về thế đạo và chúng sinh. Thấy người đời hiện nay, kẻ giữ đạo đức rất hiếm. Nên tôi luôn luôn ráng sức cứu độ các sinh linh trở về nguồn cội.
nay nhờ thánh hội do tam tào triệu tập, đã quyết định tiết lộ phong cảnh thiên đường tươi sáng, hầu hướng dẫn chúng sinh trở về trời. Thật quả là may mắn. Tôi càng vui mừng hơn nữa khi thấy hai vị có được cái vinh dự lãnh trách nhiệm viết sách Thiên Đường Du Ký. Hiện tại nhiệm vụ kể cũng khá nặng nề, vì đường đi tới mục đích quá xa. Tôi tiết lộ cơ huyền vi của thiên địa tạo hóa là cốt giúp chúng sinh tỏ rõ ngã về trời. Vậy xin hứa hết lòng bày giải cùng người đời, để khỏi phụ lòng trời xanh trong cậy.
Dương sinh.
Hiện tại người đời phần lớn vật chất dư thừa, nhưng tinh thần lại trống rỗng. Do đó, việc tu dưỡng tính tình để tâm thần yên ổn rất là cần thiết. Nhưng khổ nổi, chẳng rõ cái lý của đạo ra sao để mà tu luyện cho có kết quả. Vậy kính mong đạo tổ chỉ giáo cho.
Đạo tổ, đường lối tu đạo tuy có hàng ngàn vạn pháp môn, nhưng cuối cùng không thể không nghĩ tới thiên đường cực lạc. Do đó, muốn tu đạo, trước phải lo hiểu rõ lẽ đạo, mới mong tránh khỏi tu luyện một cách mù quáng. Yêu tu đạo, tiên tu liêu, giải đại đạo. Nguyên do phương miễn manh tu hạt luyện, tốn hao nhiều mồ hôi mà lại lầm đường lạc lối thì thật quá là đáng tiếc. Điểm quan trọng hàng đầu của việc tu đạo là phải có duyên, kẻ vô duyên chẳng thể thức tỉnh đạo tâm. Không thức đạo tâm chắc chắn rớt vào cõi mênh mang mờ mịt, chẳng thể tìm được chốn nghỉ. Chưa kể, cái thế vận hành của đạo, mỗi thời đại lại đổi khác. Kẻ không rõ được sự vận hành của trời, thì tuy là có duyên, song cũng vô phương đắc nổi đạo. Giống như kẻ hỏi đường, nhưng không rõ giờ xe khởi hành. Tới lúc đến được trạm xe, thì xe đã rời bến từ lâu. Thế mới biết, tuy có duyên, nhưng vì không rõ được thời vận, thành ra uổng phí rất nhiều công phu, mà chẳng thể đi vào đường đạo. Do đó, cần phải hiểu rõ vận trời, để còn biết đường mà tiến thoái. Tu đạo không khó, nhưng cần phải thận trọng từng bước. Vì chỉ cần lơ đễn một chút, là có thể gặp hiểm họa. Kẻ đi vào đường đạo, phải kỹ lưỡng từng chút. Nếu như phản quy tắc, không những bị câu lưu xử tội, mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Người tu đạo, tuân theo lý đạo, giống như kẻ đi đường, càng đi càng thêm can đảm. Cuối cùng, đạt mục đích hồi nào không hay. Còn như phản đạo, giống kẻ đi đường, càng đi càng sợ hãi. Chẳng thể gặp được sinh lộ mà gặp ngay tử lộ. Bởi vậy, người tu đạo phải hết sức thận trọng vậy.
Dương sinh, thưa, con không rõ được tu với cảnh giới tối cao, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đạt đạo quả kim tiên là như thế nào ạ?
Đạo tổ, đạo tiên lấy kim tiên là cực phẩm, tức là vô cực kim tiên. Tới được bước này, không còn sống chết, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, là công phu đạt tới mức tối thượng thừa của đạo gia. Nếu không tu được tới mức đó, hẳn là vô phương vào được cảnh giới kim tiên và vòng tròn vô cực. Xin tạm giảng giải ý nghĩa siêu diệu của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên như sau.
Một La Mã, tam hoa tụ đỉnh. Một, nhân hoa, tức hoa người. Luyện tinh hóa khí, người vốn do sự hòa hợp của tinh mà sinh sản. Cho nên, tinh là chủng tử của luân hồi,
kẻ tu đạo, tâm phải lìa được hạ tiêu, tức là đường dẫn khí, nằm ở phía trên bàn quan chủ, về phân biệt thanh trược, chỉ ra mà không vào. Có diệt trừ được dâm dục, thì tinh mới không xuất. Có quên được chuyện dâm dục, thì tinh mới đầy và hoa chì mới nở.
2. Địa hoa, tức hoa đức. Luyện khí hóa thần, người ta sống được là nhờ ở khí. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được trung tiêu, tức mạch dẫn khí nằm ở lằn trong bao tử, thì không kinh, không sợ, không oán, không giận. Ác khí hòa thuận bình yên, đạo thông suốt, trung khí đủ, thì không nghĩ tới ăn, hoa bạc mới nở.
3. Thiên hoa, tức hoa trời. Luyện thần hoàng hư, tinh khí tuy đủ, song không có thần, ác thân thể không có ánh sáng, thì kể như chết. Cho nên, thần là chủ tể. Kẻ tu đạo, tâm lìa được thượng tiêu, tức mạch dẫn khí nằm ở phía trên bao tử. Mới không chấp trước, thần mãn túc thì không còn nghĩ tới ngủ, hồn trong lắng tỉnh táo, ác thoát xác trở về hư vô, vào cảnh giới hư không và hoa vàng bừng nở.
Hai La Mã, ngũ khí triều nguyên. 1. Tâm, tức tim. Chứa thần, hậu thiên là thần thức, tiên thiên là lễ, phép tắc, không buồn thương, ác thần định là xích đế, vua đỏ hay lửa, ở phương Nam là hỏa khí triều nguyên.
2. Gan, tức gan. Chứa hồn, hậu thiên là du hồn, tiên thiên là nhân, lòng thương, không vui sướng, ác thần định là thanh đế, vua sanh, ở phương Đông, tùy mộc khí triều nguyên.
3. Tỳ, tức lá lách. Chứa ý, hậu thiên là phong ý, quên ý tưởng, tiên thiên là tinh, tinh tưởng, không tham dục, ác ý định là trung ương hoàng đế, vì thổ khí triều nguyên.
4. Phế, tức phổi. Chứa phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên là nghĩa. Phong dẫn ác phách định là bạch đế ở phương Tây, vì kim khí triều nguyên.
5. Thận, tức cực. Chứa tinh, hậu thiên là trượt tinh, tiên thiên là trí. Không vui sướng, ác tinh định là hắc đế ở phương Bắc, vì thủy khí triều nguyên.
Trên đây là các lễ tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Nói khác đi, người tu đạo là ngũ hành trở về ngũ lão, tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực, đạt cứu cánh viên thông. Tu pháp quả không khó, giữ tinh khí thần, tôn nhân nghĩa, lễ trí tính. Không đau buồn vui sướng dâm dục giận hờn. Ác bản tính tự tại, thành tựu được quả vị kim tiên. Do đó mới nói, người ta có thể tu tâm, dưỡng tính, để thân tâm mình không còn một chút khuyết điểm, có thể tự do qua lại ở chốn thế gian, mặc dù có muôn ngàn luật lệ đặt ra, vẫn không trói buộc được mình. Tự nhiên siêu thoát ba cõi, ra khỏi ngũ hành. Đó chính là cái lý của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Tam hoa ngũ khí là một loại thần khí thăng hoa. Khi kết tụ làm một, có thể rung trời chuyển đất, hết sức dễ dàng. Thần thánh cũng không ngăn nổi, tự nhiên thành tựu được quả vị tối cao, là Đại La Kim Tiên.
Dương Sinh, cảm tạ đạo tổ đã khai sáng trí huệ cho ngư sinh. Thưa, còn con trâu xanh ở bên ngoài cung Thái Thanh, lai lịch nó thế nào? Ngài có thể giới thiệu qua về nó được không?
Đạo tổ, Dương Sinh muốn biết rõ lai lịch, tôi có thể trình bày sơ qua vài điểm như sau. Sự tích lão tử cưỡi trâu xanh qua cửa ải Hàm Cốc, thì tiền thân của trâu chính là Mộc Công Thanh Đế ở phương Đông hóa thành.
Còn tôi, hóa thân là lão tử ở Á Đông, lãnh sứ mạng phổ độ chúng sinh khắp cõi này. Các nước Á Đông vốn lấy nghề nông làm nền tảng duy trì và phát triển quốc gia. Vì hầu hết dùng trâu canh tác, cho nên việc tôi cưỡi trâu xanh tượng trưng cho sự giúp đời. Tôi hóa làm lão tử, truyền đạo để giáo hóa chúng sinh, và đã cưỡi trâu xanh qua ải Hàm Cốc, trao lại cho ông lão canh ải, tên là Y Hỷ, cuốn Đạo Đức Kinh, gồm 5.000 chữ. Rồi sau đó, tôi lại hóa thân qua Ấn Độ, khai mở trí huệ cho dân tộc này, khiến họ thờ bò, coi bò là thánh. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thần hóa về bao ngàn năm trước, mà người đời giờ đây mới rõ. Nhân loại hiện thời đa số được trâu bò nuôi lớn, như sữa trẻ con bú là chất tiết ra từ cơ thể bò. Vả lại, lượng thực phẩm nuôi nhân loại mỗi ngày một sút giảm, nên phải dùng sữa bò thay thế trong nhiều trường hợp. Và cũng bởi ăn uống lâu ngày, nên nhiều kẻ đã nhiễm tính trâu bò. Loài người rớt xuống hậu thiên, sinh trưởng trên mặt đất, là do trâu bò hóa kiếp. Cho nên không lấy làm ngạc nhiên ở điểm đạo tâm khác nhau, tính tình ngày một đổi khác. Mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp, sẽ đội ơn trâu bò, lần lần biết giữ đạo tâm, mới không phụ việc tôi hóa thân cứu độ chúng sinh. Còn tại sao trâu lại một sừng? Đó là vì đạo của tôi có một không hai, trên trời dưới đất chỉ có mỗi đạo là độc tôn thôi.
Tế Phật. Xin cảm tạ những lời đạo tổ vừa chỉ giáo. Vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đưa dương sinh trở lại thánh hiền đường. Xin bái từ.
Dương sinh. Lạy tà đạo tổ đã ban lời vàng ngọc. Vì thời gian gấp gáp, con phải theo ân sư tế Phật trở về thánh hiền đường. Xin bái biệt.
Đạo tổ. Mong hai vị còn có cơ hội trở lại nơi đây.
Tế Phật. Còn duyên, còn gặp lại.
Đạo tổ. Ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Tế Phật.
Đã tới thánh hiền đường, dương sinh mau xuống đài sen. Hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng.
Cái linh sơn của chúng ta ở trong cái đầu tâm, là trong cái khởi điểm tu học, thì thấy cái đầu tâm, thì xuất ra, thì chúng ta thấy tất cả bầu trời sáng lạng, sao chiếu mênh mông. Nhưng mà, đó là tới cảnh linh sơn. Rồi nhiên hậu trụ được trên trán này nè, ngay chỗ này, là cái linh sơn. Mới ngồi đây, hiện 24 trên 24. Đó là phần hồn, ngay trung tâm chơn mày. Đó là cái phần điển mới nói đến. Còn người tu này là tu phước, mới nói là trong cái tim, mà người tu về vô vi là linh sơn phải dụng điển khai mở đàn trước trán nó. Ngày nào chúng ta cũng ở đó, đâu có tranh chấp, nhưng mà xuống con tim là trực. Phải sự tranh chấp mà ngự ngay chỗ đó, không có tranh chấp. Lúc nào nó cũng mát, thanh nhẹ, ngay giữa trung tim chân mày. Nó trên trung tim chân mày một chút, nó ngang với chỗ này. Chỉ. Đây đây đây, sơn. Chỉ. Chữ sơn nè. Đó, đây là núi nè. Cái linh sơn nằm ở chỗ đây. Chỉ. Cho nên, tại sao nhiều khi các bạn hỏi tôi cái gì, thì tôi ngồi đó và tôi trả lời liền. Tôi không phải vận dụng ở dưới này để trả lời. Không, đó là trì trệ, tu mà gom điển, rồi thì ở Linh Sơn làm việc. Hỏi là đáp liền, phóng điển từ bi, từ quan phóng liền tức khắc. Cho nên, các bạn đến với tôi nhiều việc các bạn muốn hỏi lắm, nhưng mà gặp rồi ngồi xuống, nhìn mặt quên hết. Chiếu thẳng vô cái Linh Sơn của các bạn, rồi tự nhiên nó được thanh lọc, thay vì lận đận nói hoài. Nhưng mà ngồi đó một chút, hưởng rồi, đi cũng đủ rồi. Đọc ở trong này, chúng ta thấy cái phương pháp công phu của pháp lý vô vi về cái soi hồn hay lắm. Rất nhanh, mở Linh Sơn rất nhanh. Giải hỏa tâm mà mở trước trán luôn. Nhiều bạn ê chỗ đó thì ngồi đâu thích cứ nhắm mắt. Nhắm mắt, nó rút cái phần đó, nó mở cái phần đó ra. Cái phương pháp công phu này, nó đi nhanh hơn những cái gì trong này nói. Nhưng cái này nói là tu tự nhiên, tu phước mà thôi. Còn cái phần soi hồn, pháp luân, thiền định, thì nó đi ngắn hơn, nhanh hơn. Cho nên, thì các bạn nắm được cái pháp này là nhanh hơn những cái phương pháp tu ở trong cuốn sách này. Cái này nói ra là để chứng minh cái hồn đi, cái hồn của Dương Sinh, chứ không phải cái xác của Dương Sinh đi. Cho nên, nhiều người đọc còn lầm là cái xác của Dương Sinh đi, cái hồn phách của Dương Sinh được đi. Người ta tu cứ ôm cái phong kiến của tôi là không được, phải tùy thời mà tiến. Cho nên, chỉ có điển mới đi theo hợp thời thôi. Đọc đến đây, chúng ta thấy rõ làm sao để hiểu những cái điểm này, làm sao để lìa được trung tiêu, rồi mới được tiến hóa làm sao. Cho nên, chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển, nhờ cái thanh khí, nó chuyển giải lần lần lên. Vì trước kia các bạn còn ham mê cái này, ham mê cái kia, rồi mà làm pháp luân thường chuyển, rồi tự nó rời lần lần. Ngay như cái tánh ham mê nó cũng bớt rồi, thì cái dục tính, cái dâm tánh nó bớt, thì cái dục nó sẽ không còn. Cứ là pháp luân thường chuyển lần lần, nó rời đi hồi nào các bạn không hay. Các bạn sống quen như vậy thì các bạn không có cái gì mà bỡ ngỡ trước cái tình dục, trước cái sự quyến rũ hết thảy. Cho nên, cái pháp luân thường chuyển, nó đã dẫn tiến các bạn và đọc vô trong cuốn sách này để chứng minh cho các bạn thấy rằng, con người có khả năng làm như vậy bằng một cách tu học, hướng thiện. Nhưng mà, chúng ta phải vận chuyển phần nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho chúng ta đạt đạo. Kêu là đốn ngộ đi ngắn, để tiến tới, và không hành mà chế pháp, sửa pháp, thì tu suốt đời không có đến đâu hết thảy. Cho nên, nhiều khi các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, đến cái miếng ăn, các bạn cũng không cần thiết nữa. Thấy ăn một chút chơi, vậy thôi, cho nó ấm no, để cho cái bao tử nó khỏi tỏ xác, chớ kỳ thật không phải là thức ăn. Và tham ăn nữa, không có vụ đó. Còn thích ăn, còn tham ăn, đối với vô vi, chứng minh là người đó chưa đạt được một cái gì ở trong nội thất hết thảy. Bây giờ có dùng lý đạo nói, cũng vá phiếu ở bên ngoài mà thôi. Sự thật, khả năng sáng suốt nó không có. Càng là thuộc về bên cây, nó là cái màu xanh. Cho nên, trung tâm này, chúng ta, tâm thuộc về hỏa, can thuộc về mộc, tỳ thuộc về thổ, phổi thuộc về kim. Cái tạng nào nó cũng có cái khí, nó đưa lên, mà nó dẫn tiến về tâm linh. Người tu bên vu vi, làm pháp luân thường chuyển, không thả lỏng, nhưng mà rốt cuộc, ban đầu mình ép xuống, đem lên, rồi tự nhiên nó trở về với tự nhiên, là nó thả lỏng. Nó hòa với bên trên, rồi tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Lúc đó là cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng rồi.